quá đặc biệt. Mọi người chúng ta đã được phát thủy rõ rệt, rưới tươi tâm hồn, quên hết tâm loạn trong nội tâm, cảm thấy nhẹ nhàng và lại muốn lưu trú lại ở đâu. Vì ngắn gọn nhưng mà chuyện thanh điển của bề trên và những người tu hành đã thành đạo dày công đem ra tất cả những sự có khả năng của mọi hành giả để cống hiến cho tất cả. Những việc đó ở xã hội này thì không có, phục vụ tận tâm tận tình và để cho mọi người thấy rõ rằng được việc của chính mình, vị trí của chính của chúng ta ở đâu, xuống đây để làm cái học. Chúng ta xuống đây học đi chi dũng học, dũng học hòa từ tuổi trẻ hung hăng tới tuổi già rồi thì ai cũng muốn hòa, hoàn cảnh đã dạy ta. Cho nên chúng ta kết luận là hoàn cảnh là ông sư để dẫn tiến thì chúng ta có cơ hội ngày hôm nay tư ngộ tại căn phòng nhỏ tập trung đóng lão như thế này. Tâm ai cũng hư muốn giải thoát, muốn tìm một cái đường lý tưởng cho tâm linh. Chúng ta không học những phần đâu, bỏ chỉ đời chúng ta đi học đạo thì chúng ta thấy rằng cái duyên và đường đi của chúng ta lớn rộng tràn đề vô cùng và không có ai chặn đứng đường cả. Chỉ ta là ta chặn ta. Tại sao nó ngu muội như thế đó? Ta chặn ta là cái gì? Vì cái bản tánh eo hẹp, không chịu cởi mở, không chịu mở rộng đường đi và tự cho mình là hạn hẹp, chung vào trong cái xó tối, ép buộc mình càng ngày càng trói buộc trong một nghi lễ bất chánh, rồi tạo ra những cái ý nghĩa không đàng hoàng, thiếu thực chất, thành ra bỏ tập, quên tâm hồn của mình và không chịu cởi mở hướng thượng để cho nó sống càng ngày càng sống động và cởi mở thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đây nam phụ lão ấu đến đây để làm gì? Để mở tâm hồn, để thấy chúng ta rõ ràng là một đóa hoa sen, một cây sen, một cọng sen đang cắm ở dưới bụng mà đã vơi lên bao nhiêu năm nay rồi, để tìm cái gì? Tìm sự chắc của chính mình, tìm sự sáng suốt của chính mình, tìm sự thanh nhẹ của chính mình. Khi mà chúng ta tìm được quân bình rồi là chúng ta trở về hoa sen, thấy rõ rồi cuộc đời dù cho nó cái động phong ba báo tấp, biết bao nhiêu công chuyện trong cuộc đời một người trẻ tới tuổi già thì đã gánh vác biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà tất cả đều là không lý tưởng. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, phải trở về với quân bình của chính ta, chúng ta mới thấy rõ lý tưởng là lý tưởng là buông bỏ, tâm không có ôm bất cứ một sự tranh chấp nào, đạo lý nằm trong tâm hồn nhiên khai mở, và lúc đó chúng ta không còn bị già nua nữa. Hồn ta đã qua nhiều khóa học đau khổ tại trần thì chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Hồn kiến thức thì sao? Kiến thức là vô cùng, kiến thức là sức mạnh. Cho nên chúng ta nói tới thiên đàng, ai là không thích? Vốn từ thiên đàng giáng lâm xuống thiên nha, vốn từ sanh thân nhẹ mà bị giam hãm ở trong cơ cấu cơ thể nặng trược như thế này, để học gì? Học cái chữ dũng thôi. Mà không nhẫn làm sao học được chữ dũng? Tất cả nhân loại thế gian đang học chữ nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới có thể đạt. Ngày hôm nay chúng ta nhịn nhục thiệt, mọi người ngồi dưới đất này nhịn nhục, nhẫn hòa thật, để chi? Màu cầu mong tìm đạo, chứ không phải cầu mong cái chuyện ngoại cảnh trước mắt vào, mà cầu mong khai thác được những cái gì trong thâm tâm. Cho nên các bạn ngày hôm nay thấy rõ rằng đáy lòng của các bạn là vô cùng, sự thanh tịnh là vô cùng, sự từ bi là vô cùng. Cho nên chúng ta phải sớm trở về với chúng ta nhiều hậu mới có thành quả ở tương lai. Cho nên sự quân bình là sự quan trọng. Cho nên ngày hôm nay các bạn bắt được cái pháp soi hồn, pháp luân chuyển lực. Các bạn ngồi suy nghiệm về khoa học đời đạo nữa, thì cái phương pháp này đó là cứ trực lưu thanh. Làm sao nó lại không có quân bình? Còn những cái pháp khác, những cái lý khác là ôn trượt và bỏ thanh. Tại sao? Không đọc. Nhưng nó phải đọc, nó mất quân bình. Nó mất quân bình rồi nó lập tê lập đảng, nó tranh chấp nhau, rồi ăn thua với nhau. Được đi đến đâu? Ăn thua được rồi đi đến đâu? Bỏ mình, bỏ họ, bỏ Phật luôn. Thờ Phật ở ngoài để coi chơi thôi. Một sự thật, cái tâm mình không biết xây dựng mà trở về với cái chánh tâm. Và con đường của chúng ta phải đi, bắt buộc cuối cùng phải đi trong chương trình tiến hóa và tiếp tục học hỏi. Để bỏ phế đi, thành ra bơ vơ, hắc bạch không phân minh được, tạo khổ cho chính mình mà không hay. Mở miệng chỉ biết tranh chấp hơn thua thôi, không biết chân lý lệ. Dùng lý luận cho là chân lý, nhưng mà thực hành không có, không bao giờ có chân lý. Cho nên chúng ta phải thực hành. Vô vi hải ngoại, tôi không có nhiều cơ hội trực tiếp với mọi người, nhưng mà tôi gieo rắc ra cái đường lối, một lý thuyết, một chân lý để giảng cho tất cả mọi người trong đường lối thực hành của chính bản thân, để mọi người noi theo đó. Nhưng có một số người chỉ nghe lý thuyết thôi và vượt lại những lý thuyết, rồi chia ra hai nhóm, một nhóm vô vi lý thuyết và một nhóm vô vi thực hành. Và rốt cuộc là cũng là thực hành cứu lý thuyết, chứ lý thuyết không cứu được. Chắc chắn như vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta đi trở về nguyên lý của tình thương và đạo đức và tình yêu lai láng của Thượng Đế đối diện với tất cả muôn loài vạn vật. Thì ngày hôm nay chúng ta tu tâm mở cửa ra, chúng ta mới thấy rằng còn một cõi tình yêu vô cùng tận. Và chính chúng ta đã quên từ lâu, từ nhiều kiếp. Ngày hôm nay chúng ta mang lại cái khổ. Cái khổ nó nằm ẩn tàng ở trong sanh lão bệnh tử khổ, mà không thấy, không biết sử dụng. Chúng ta cũng tu rồi, chúng ta sử dụng sanh lão bệnh tử khổ, nhưng mà hướng thượng là cái khổ của chúng ta là đi tới đạt đạo. Khổ chúng ta là bước vào biên giới của Phật Phật. Cho nên người khổ mới tiếp tu. Và chúng ta cảm nhận được sự khổ và hòa tan cái khổ, chúng ta không bao giờ còn khổ nữa. Và đường đi thênh thang, nhẹ nhàng, nhàn hạ, sống chung vực diệu pháp vô cùng. Tình thương đã có từ lúc ban đầu chào ra thế này, cao cả tình thương vô cùng của ba cõi. Nếu không có tình thương yêu vô cùng của ba cõi, ngày nay chúng ta không có được vinh dự mang cái sắc phẩm ăn mặc ấm ấm đầy đủ để được ngồi đây dừng nghe thính những chân lý siêu diệu trong đó của chúng ta. Tại sao chúng ta nghe nó cảm thích tê tái tâm hồn? Tại vì cảnh đó là cảnh của chúng ta trước. Thiên đàng, địa ngục, nhân gian, ba cảnh ta đều có nhiều. Cho nên quên đi, mang cái sắc phạm có cặp đỡ, có chỗ tồn trữ chân lý, nhưng mà không biết sử dụng mà thôi. Quên nó đi, không trở về với nguyên căn của ba cõi, không hai phần tập tạ, cho nên không có chỗ chứa chân lý, đâm ra nó quên tình thương, tình thương chạm lại. Quên mất hướng ngoại, theo dõi bên ngoài, quên bên trong là nó mất. Ngày hôm nay nhắc đến cái quyền năng thương yêu của bề trên đã thường đổi chúng ta, tam giới đã thường đổi chúng ta mới thức tâm thế là chúng ta có cảnh quyền vì thật sự, có cảnh thương yêu thật sự bên trong mà không biết sử dụng. Chỉ hướng ngoại là đặt vấn đề tranh chấp lẫn nhau mà. Cho nên ngày hôm nay đã nhắc nhở rất nhiều trong bạn học để các bạn ý thức được cái dung điểm của mình ở đâu. Rồi chúng ta sẽ tiến qua tới mục đích cuối cùng của chúng ta không ngừng và thăng hoa. Cho nên làm con người để làm gì? Có sắc phạm để làm gì? Để học hành hy sinh. Biết hy sinh mới biết thương yêu, không biết hy sinh thì không biết thương yêu. Còn chấp mê, mọi người phải biết hy sinh. Đừng có ôm lấy cái sự lẫn lộn tạm bỡ mà chê cái sự sáng suốt của chính mình. Được cái tạm bỡ này mà mất cái cảnh đời đời là đau khổ vô cùng. Cho nên phải thu triệt cái nguyên lý này. Khi trở về địa phương, trở về với gia đình, chúng ta thấy rằng chúng ta đánh mất cái tình thương từ cuộc đời đó. Bây giờ ta cố gắng xây dựng tình thương được khôi phục là cái vốn sẵn có từ xa xưa đã có. Cho nên mọi người về chỉ nhìn gia đình, nhìn bà con, nhìn anh em, chúng ta thấy rõ bài học ở trước mặt, bài học ở trong căn nhà, chân lý nằm ở trong chân tập ta. Cho nên chúng ta có cái phương pháp gì để khai thác khả năng sẵn có của chính mọi cá nhân và sử dụng nó thực hành, không để người khác sử dụng. Chính mình có quyền năng nên sử dụng cái quyền tha thứ và thương. Tự nhiên họ nó mới tiến tới cái sự từ bi trong nội tâm và cái tự quan nó mới bộc phát trong cách hồn nhiên như ông đã biết được. Chúng ta sự thật là yêu thương, người trao đời là đã biết rồi, biết bao nhiêu người đó được ta. Có ngày hôm nay, ngày hôm nay ta quên cái sự thanh nhẹ đó. Lúc chúng ta làm một đứa bé, ai cũng mến cảm, ai cũng ôm hôn, ai cũng quý thương chúng ta. Mà lớn rồi vì sự tranh chấp, kẻ thương người ghét, càng ngày càng nồng loạn hết, càng chìm lún xuống và không có phát hiện. Ngày nay may thay và lành thay, ta không đạo để tìm hiểu lại sự chân giác của chính mình. Thì từ vùng chúng ta vươn lên, vươn lên ngay trung tâm bộ đạo, thì luồng điển đó sẽ tiếp tục và kết thành hoa sen không khó chẳng. Cũng là do tâm mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rõ cái tâm pháp. Sau khi thiệt thân pháp được ổn định, tâm pháp cũng còn khởi ra. Lúc đó chúng ta giữ tâm pháp để thăng hoa và học hỏi từ một hôm. Lúc nào cũng vui hòa ở bên trên, mới giàu lòng tha thứ, kích động và phản động ở thế gian. Vì sự kích động và phản động ở thế gian là ghen ghét buồn tủi. Vì sự đó nó có thể làm hủy hoại tâm can thiệp để thành của chính chúng ta. Cho nên sanh bệnh, tôi thường nói bệnh cho thân sanh. Chúng ta không nên nuôi dưỡng cái nguyên ý đó, nuôi dưỡng nguyên ý đó hướng hạ thì sẽ mang rồi bị tà nhập. Bệnh là gì? Là tà nhập. Càng ngày càng sa sút, càng ngày càng yếu, lỡ chân lỗ chân lông càng yếu thì không có phát từ quan ra, thì tự nhiên bên ngoài nó phải tâm kim. Rồi nói ông lên bà xuống, xin danh này xin nhận danh nọ, đâu có thấy cái mặt của ai đâu. Kẻ thì nói mẫu, người nói thượng đế, mà đâu có thấy cái mặt của ai đâu. Không thấy. Cho nên chúng ta kiểm chứng đâu đó nó có mặt được. Ngày nay chúng ta tu về qua học viện lý, ta phải thấy sự phát triển trong nội tâm. Từ sự khờ khạo, từ sự bất ổn, đi tới ổn định. Rồi từ sự tâm tối, đi tới sáng suốt. Từ lời nói, hành động, sự trực giác của chúng ta đều trở về với trực tiếp. Như thuở sơ sanh, vốn là không. Viên dây trăng rõ ràng, tâm không nghĩ sống cho một dù thiên hạ có ghét chúng ta cũng nghĩ rằng trước kia người cũng là người bạn lành. Giá ngâm thế gian thì người không phải là người hạ. Vì cứ rằng những rằng người cuốn cuồng trong sự hơn thua, mình chỉ có tội nghiệp hướng về họ và để họ có cơ hội tự thức hơn là nuôi dưỡng sự tranh chấp và liên lụy tới mình và mình phải kẹt luôn. Cho nên con đường đi của vô vi là giải thoát. Cho nên chúng ta phải giải thoát bằng khoa học nguyên liệu. Trong tâm ta có những gì kẹt, chúng ta phải thay đổi. Và
thậm chí không có thể giải quyết được, tìm bạn đạo nói cho nhiều để mở kết, rồi nó cũng có cái phương pháp để mở cái tâm trí chúng ta. Đừng có ôm lấy cái sự thâm thù đó mà đau khổ. Cho nên chúng ta phải thực hành mới thấy được quả quyền vị của mình. Từ sự cô độc ác ôn và sự tâm biến thành sự thiện cảm hòa giải cởi mở thăng hoa, thì cái giá trị vô cùng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó và sử dụng chiều hướng khác, thông tho vui vẻ, càng tu càng nhiệt, cứ giữ cái bậc tu đó rồi hướng xả tự nhiên hơn. Lần lần ta nghe những sự trật tự của chúng ta, rồi mọi người sẽ đến tìm ta, và càng ngày càng giàu tình thương trong tinh thần trao đổi cởi mở. Cho nên những ngày đã qua và đã trao đổi rồi, bất cứ đề tài nào, từ sự nghiêm trang cho đến sự rồi các bạn thấy tất cả đều là chân lý. Các bạn phải nhìn lại các bạn là chân lý đi. Tại không chịu khai thác ra thì không thấy. Mình mới đi tới tầm chân lý mà khai thác rồi chúng ta thấy là chân lý luôn. Phải giữ sự quân bình đó thì thăng hoa. Khi mà giữ được sự quân bình đó thì thấy con người nhàn hạ vô cùng, sung sướng vô cùng, sống trong hơi thở hòa chịu của cả cả khôn vũ trụ, du dương thoải mái, không ai giành được quyền đó. Thực tế là âm ban của chúng ta đây, không có bỏ chúng ta, không có bỏ chúng ta, càng khôn vũ trụ không có bỏ chúng ta, chỉ chúng ta tâm tối lười biến tự bỏ chúng ta. Cho nên thậm chí các bạn tu bây giờ thì hơn hai tháng tu về nhà rồi giải đại lần lần dẹp bớt cái tu rồi trở lại kỳ thị cái tu đó, tự phản bội lên cái tâm của mình và không nuôi dưỡng sự kiên nhẫn trì cái chí để thăng hoa thì tự đi trong luồng rõ ràng. Cho nên nhiều người nói tôi an dưỡng, tôi được nằm ngủ, tôi được nhậu nhẹt, tôi được sung sướng ở trên cái giường lụa là tôi đủ rồi, cái đó là sai. Bạn thấy cái cây ngoài trời kia nó mạnh hơn bạn mà nó sống không lâu, vì sự chấp nhận và kiên nhẫn thì các bạn là con người thông minh hơn mọi thứ. Nhưng mà tâm thì giờ chấp nhận và kiên nhẫn chờ đợi các bạn không lâu, tâm ra quấy rầy lấy bạn và quấy rầy tất cả một chút kiểu. Cho nên ta thấy cái cây cũng đã kiến bạn cách rất kiên cố thăng hoa, mà chính chúng ta thiếu sự kiên cố đó. Ngày nay chúng ta bước vào lý kiên, chúng ta học cho nó sinh ra một sự vĩ đại kiên nhẫn và nuôi dưỡng trong tâm tập của chúng ta khi về địa phương. Nếu thiếu kiên nhẫn, thiếu tâm tình, mọi việc nó không thành. Cho nên công việc mà các bạn làm đây là làm một việc cho tất cả mọi người. Các bạn tu khai thông ba giới bổ đạo chúng ta, cơ thể đầy đủ, tư chi khai thông, các bạn thấy rằng những người khác đang khao khát vô dụng. Cũng là một việc cho bạn thôi, mà cả 4-5 tỷ người ở thế gian này phải theo vô dụng đó. Nếu các bạn giữ luật đứng đắn, giữ độ biết bao nhiêu, các bạn thành đạo, thì mọi người kế tiếp chắc chắn là phải thành đạo trong cái việc hiện thành, soi hồn pháp luật hiện thành. Cho nên giới cái phương pháp rất rõ, rất dễ dàng và để cho các bạn càng ngày càng thích. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng hiểu rồi, sau khi tôi hành pháp này thấy người tôi đỡ nhiều, khỏe mạnh nhiều và hiểu biết sự sai lầm, thấy cái tánh hư tật xấu là đại phương. Có nhiều người cũng chưa thấy, đâm đâm trong sự cuốn mắt biến chế lúc đời, biến chế và lúc trời biến chế hết rồi đi đâu, kẹt và rơi rớt mà thôi. Cho nên thuận thiên giả tổ, nghịch thiên giả nhân. Mà các bạn có thể xác này mà không lo cho thể xác này điều hòa là các bạn được thiên rồi. Cái tiểu thiên địa này là đang nuôi dưỡng, đang ôm ấp là căn nhà của các bạn, mà các bạn không lo thì các bạn là người không có nhà ở. Phải thuận thiên, phải làm việc cho chính mình, chuyện hậu mà anh hùng tự khách. Mà nghịch thiên giả nhân mình bỏ nó thì một ngày đó nó sanh bệnh mà không biết được rồi. Tôi có làm gì đâu mà mang được căn xe đó, vì tôi hướng ngoại, tôi tranh chấp quá nhiều, thì máu huyết của tôi nó không có lưu thông đạo điều hòa, thì tự nhiên nó sanh một trận giặc trong nội bộ, mà cái trận giặc nó càng ngày càng mạnh chứ làm thành xe. Cho nên các bạn phải hiểu cái luật trời, luật trời năm của các bạn và các bạn năm trận là ôm nguyên cả một bộ lực xuyên thế gian. Và các bạn càng tu càng nhìn lại cái bộ luật đó, các bạn thấy là chính các bạn là người phá luật và không có bao giờ sử dụng cái luật đó trong tập đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn được mở ra hết, người đi trước đã thấy rõ và ăn năn sám hối và tự sử dụng cái luật liên hệ với luật trời, thì các bạn cũng có ảnh hưởng rất tốt. Rồi từ đây về sau các bạn sẽ sử dụng cái luật đó trong tâm và cả một bộ luật, không cần phải đi học nhiều, nhưng mà các bạn thanh tịnh được, các bạn thấy có cái luật tại ai tôi mới xảy ra điều này, tại ai tôi mới sân si, tại ai tôi mới buồn tội, tại ai tôi mới sanh bệnh, hoàn toàn là tại tôi, tại chủ nhân ông bất minh, không có điều khiển luật căn luật trần và không có giáo dục luật căn luật trần đã đồng hành chuyển hóa. Chủ nhân ông nếu tôi đi tìm từ bi, tôi tìm chân lý mà không thực hiện từ bi và không giáo dục sự từ bi, căn luật trần thì luật căn luật trần làm sao chuyển hóa? Cả một cơ đồ bị sụp đổ, cả một tiếng thiên địa bị u tối, cái xác các bạn như càng không chịu kiểu là một có xác này, nhưng mà không làm việc, không khai triển ngũ tạng, không khai triển thần kinh sáng suốt của các bạn. Cái cơ quan duy nhất của thượng đế đặt ra trong cơ đạo của các bạn cũng xuống một nơi bỏ luôn. Làm gì có thượng đế mà lo, làm gì có thần thánh mà tìm. Và kỳ thật mình là cũng là vai của thượng đế, mình cũng là thần thánh mà không chịu thay. Cứ hướng ngoại với cặp mắt mà giới hạn bao nhiêu cây số ra con, hơn nữa nó không đi được. Cho nên các bạn có các sơ hồn nhắm của bạn mà thấy ánh sáng và thấy xa thì xa hơn, xa hơn, xa hơn, các bạn cũng còn hết. Thấy được xa thì thấy được bên trong nội tâm của các bạn. Đó, các bạn ở trong đó biết bao nhiêu sợ thần kinh, là biết bao nhiêu con đường ông trời đã sắp đặt. Sự giao thông trong tiếng thiên địa của các bạn không ngừng nghỉ, giao thông vô cùng khéo léo. Thấy cái chút xíu đó mà cắt liền là nó khó chịu rồi. Cho nên cái cảnh quyền đi của ông trời đã sắp đặt luật rõ ràng, rất rõ ràng, rất tinh vi, rất khéo léo. Nhưng mà người đời vì vụng về không thấy mà làm hại mình nhiều quá, thiệt thòi cho chính mình nhiều quá, rồi đâm ra người này chống người kia, kia chống người nọ, rồi sanh giặc, rốt cuộc hai người cũng đi đến đâu hết. Rốt cuộc kêu đi cái chỗ tự sát mà không. Quên mình là tự sát, mà nhớ mình là làm việc cho mình là cái phần cao hơn. Cho nên các bạn phải hiểu cái tình thương là nó nặng ở nơi đó. Trước hết các bạn phải biết thương cái xác bạc của bạn. Nếu các bạn không biết thương cái xác bạc của bạn, các bạn làm mọi sự không có thành. Nhiều người nói tu cho bỏ xác rồi này kia kia nọ, mà trong này thì cơ cấu để học hỏi thăng hoa và khai triển tâm thức lại không có biết học. Và vạn linh tập chung sống với chúng ta mà chúng ta không hòa để nhận biết, làm sao chúng ta học nhận và hòa. Cho nên từ cái miệng của các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn thâu vô và không biết quá giải. Khi các bạn hành cái pháp mà các bạn đã quá giải, quá giải là quy nguyên, quy nguyên là sáng suốt, sáng suốt đi tới cái chỗ vô cùng nhà vui tươi, đó Phật là đạo. Mà không chỉ cứ hướng ngoại về tranh chấp danh thì giờ, nói dốc thì nhiều, cãi lộn thì nhiều, phá phái thì nhiều, mà không nhận khai thác cái nguyên năng sẵn có của chính mình, thành ra bơ vơ tại trần tới tuổi già không biết ưu điểm mình đứng ở đâu rồi sẽ về đâu, đau khổ vô cùng. Khi chúng ta hiểu được rồi cái nguyên lý của cái cơ tạng này và phần hồn của chúng ta thấy cái sống là hồn, không có cái gì quan trọng. Và mọi người với chúng ta là hồn, nuôi dưỡng tâm từ thương yêu phóng thanh quan cho mọi nơi mọi giờ, đó là điều cần thiết và đời đời bất diệt. Đó cũng là con đường trở về với nguồn cội thiên đàng.
mấy bữa nay trời tốt, bữa nay trời mưa, hiện tượng chia tay, rồi mỗi người sẽ về một nơi là tu học. Cuối khóa của tình thương, trời Phật cũng thương cho những ngày tốt rồi tới những ngày xấu để chúng ta hiểu được chân lý. Thì Phật hồ có ước có được là thật, đầy đủ hết. Khoa học cũng vậy, có lúc khóc lúc cười để có cơ hội thức tâm. Rồi qua những lời giảng giải của cha và của tôi và của những vị đã đặt nhiều câu hỏi quý báu và đóng góp suốt cả khóa học, mọi người đua nhau để tìm hiểu chân lý, chính mình có cơ hội trao đổi trực tiếp để có cơ hội tự thức tâm. Rồi đi về trao đổi với ai bây giờ? Chỉ có một mình thôi. Trở về thực hiện đi nguyên lý của các càn khôn vũ trụ, thọ thể trực tiếp từ đó trên trần trần, thì Phật thiền hiện trong tâm chúng ta, mà trong thanh tịnh, trong nhẹ nhàng, trong nhàn hạ. Chứng minh ở chỗ nào? Các bạn thấy hàng ngày các bạn rước được nguyên khí thanh nhẹ trong lúc làm pháp luân thường chuyển, là các bạn đã tiêu dao nơi tự thành. Cho nên nắm cái pháp về nhà, chúng ta luôn luôn hướng và tặng cái chú ý nhà hạ, và phải làm sao nhận thức ra sự nhà hạ đó. Sự nhà hạ trong lúc bạn chào đời, khi mà ra rồi được thanh khí cả cả không vũ trụ, thấy sung sướng, từ đó lớn dần đến con người đó khỏe mạnh qua cái thanh khí của trời Phật. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong cái bầu không khí nhà hạ sắp đặt của cả cả khô vũ trụ, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Đúng lúc chúng ta chào đời, cha mẹ hầu hạ quên để lo lắng đủ mọi việc và mừng rỡ đón rước chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta gom phần thanh điển, rồi ngày nào chúng ta đi về trên trời hỏi cha mẹ của quan nhân, chúng ta cũng y như chúng ta lúc giáng lâm, phải thấy rõ bao nhiêu người đang chờ đợi, bà con anh em chờ đợi mừng rỡ, rồi chờ đúng một tháng rồi làm cái việc này ha. Thì ngày nay chúng ta tu cũng vậy, chúng ta trở về thánh thai, trở về quê xưa nguồn cội, chúng ta thấy rõ rồi bao nhiêu thiên tiên thiên Phật và được lên khỏi thế đạo nhạc trỗi bốn phương để đón rước một người hiền trở về với nguồn cội. Thì cái ngày áo ước đó luôn luôn đã ẩn hiện trong tâm của các bạn, nhưng mà tại sao chưa đến? Thì chờ sự thực hành. Cái thực hành là thực hành một cách nào? Tại sao chúng ta trên xuống mà lại đi trở động về thì phải thực hành? Tại sao chúng ta không có thể về hiện được? Vì khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, chúng ta bị ngoại cảnh hấp thụ và gieo rắc những cái tình thế tạm bỡ, mà trên đường đi của chúng ta luôn luôn mắc phải, không có nó thì không được, có nó là càng đó. Cho nên cái tình đời và cái bài học ở đời là nó là một bài trường thi dạy dỗ chúng ta học rồi thi hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ. Thi ở chỗ nào? Các bạn vừa nói câu nói chút nữa các bạn chặt được, các bạn tự hiểu rồi thì ra tôi đã nói là không phiền ai, không ghét ai, không giận ai, tôi phát tâm cứu độ chúng sanh. Nhưng mà tại sao tôi còn phiền trách người chút xíu à? Thì các bạn thấy các bạn rớt thi đậu có rớt, đậu có rớt là hàng ngày. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu về thanh tịnh rồi, chúng ta cố gắng làm sao trả lại được theo hơn à. Cho nên cái hạnh nhất là cái gì? Cái thanh tịnh. Như hôm tôi cũng được nghe cha nói là vô chiêu là thắng khổ chiêu, nhưng mà nhiều người nghe chiêu chiêu không biết cái gì chiêu. Vô chiêu là hỏi chúng ta tới thấy Đức Phật Như Lai ngồi yên ổn, không có mua máy, không có đánh lộn, và tôn ngộ không có 72 pháp màu, rốt cuộc mà đầu hàng Phật Như Lai. Thấy rõ chưa? Cái thanh tịnh là cái chánh, cái thanh tịnh là cái kiến thắng. Mà muốn có thanh tịnh thì biết tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta có cơ duyên học dục, học thương yêu, học tình thương. Mà tình thương giữa con người là cái gì? Là cốt cán của nó là cái gì? Là tha thứ. Tha thứ có tình thương. Nếu không tha thứ, không có tình thương, nó giận ai thì nó che ám trước mắt ta rồi, họ làm sao nó tiến được. Ta không giận, nhưng mà ta lại thương. Đó, nghĩa là tha thứ mới có thương. Không tha thứ, không bao giờ biết thương ai hết. Khi mà không tha thứ là đóng cửa rồi, làm sao biết thương người ta. Nghĩa là tha thứ, giàu lòng tha thứ chừng nào thì sự thương yêu nó bộc phát là từ quan của các bạn sẽ có. Mạo diện đó có tập các bạn thay đổi, thấy cái mặt mình nó tươi tắn vô cùng, và ai thấy cũng cảm ơn. Chúng ta mới nhớ rằng trong lúc sơ sanh, mặt mày chúng ta tươi thanh nhẹ, đó là luồng thanh quang giáng lâm xuống thế gian. Mặt xanh tươi dễ thương, ai đi ngang cũng mua ẩm mua. Đó là cái thanh quang chúng ta đã có lúc chào đời. Chắc đời đã ban phép lành rõ ràng. Rồi tới ngày hôm nay chúng ta giận hờn nó mất đi, mặt mày không tươi. Tuy rằng có mặt làm người mà tâm không ổn, tức là giận hờn mất quốc vị. Cho nên cũng ngày hôm nay chúng ta nắm được cái pháp rồi, chúng ta thực là sao cố gắng trở về với thanh nhẹ, hoàn toàn buông bỏ cái tâm phạm chấp nhất, và trở về với thanh nhẹ thì cái mặt mày của các bạn trở lại một tư thế tươi đẹp và không có bận tâm, không có thấy lúc nào bận tâm hết. Thì tôi thấy rằng tôi từ vốn từ cái không mà đến, mà bây giờ tôi chỉ rước động loạn thôi. Từ cái không mà nó tạo cái có, mà cái có này là không có trường trụ, cái có này không có thể ôm vĩnh viễn được. Rồi một thời gian nào cái có này nó cũng phải tiêu luôn, là tôi phải trở về không. Khi tôi hiểu cái nguyên lý tự tan và luôn luôn tôi có thể ôm ấp cái chân không trong tâm của tôi. Vốn tôi là không, phải trở về với không mới là rõ chân lý ở đâu. Mà chỉ có cái không mới đo lường được mọi sự biến chuyển từ một cho tới số chín. Mà nếu không nắm được cái không á, thì không hiểu sự biến chuyển của một cái chín và giá trị của một cái chín nằm ở đâu. Cho nên đi đi lại lại cũng bao nhiêu đó, rồi nó biến hóa ra khoa học, rồi tạo ra tranh chấp vì sự tâm tối mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn ngồi tham thiền như vậy, hít thanh khí nhàn hạ, các bạn nghĩ giao với cõi kiến, cõi Phật, thì tự nhiên trong tâm hồn các bạn nhẹ nhõm vô cùng, và các bạn đi trong niềm tin thanh tịnh. Lúc đó các bạn thấy sáng suốt và buông bỏ tất cả những gì mê chấp, những gì mà chúng ta muốn cho mình được cái đó, mà những gì mà chúng ta có thể hòa được ở bên trên, chúng ta sẽ có tất cả. Cho nên người ta nói trong không mà có là chỉ có người tu thực hành mới thấy được điểm này, còn không thực hành không thấy điểm này. Đó. Và từ sơ khai thế giới tới ngày hôm nay chúng ta có hai chiều hướng đang tiến hóa. Một chiều hướng làm người nhịn nhục, làm mẹ hiền, hiền thế để nhịn nhục, xây dựng thành cái gia trang, một cái xã hội tốt. Đó là làm. Rồi ta tu ta phải giữ cái khả năng sẵn có của chính mình, là làm sao cũng bồi cho cái thể xác này bình an, hướng bình, trở về yên giới, chúng ta mới trở về nguồn cội. Chúng ta có hai nơi lưỡng nghi hợp nhất, hai cái chúng ta quán thông được rồi, là một thì cái tâm lành của chúng ta là chứng minh cho ngày trở về nguồn cội. Nếu tâm chúng ta ác, làm sao chúng ta trở về nguồn cội? Luôn luôn các bạn có tâm lành, mọi người kính mến, thì các bạn thấy cái tâm của bạn nó quân bình nhẹ nhàng. Mà con bước vô trong căn nhà hay là căn phòng một chỗ đông người, mà ta nhìn mình ta sợ sệt, đó là mình đã mất quân bình và không có gieo được cái lực cho những người khác. Cho nên chúng ta thấy rằng chính chúng ta có thể tạo ra một nơi yên ổn cho nội tâm, chứ không ta giúp ta bằng chúng ta để giúp và tự tu tự tiến. Cho nên mấy hôm rồi chúng ta đã đạo tâm tu văn nghệ này kia cái nọ đầy đủ để học, học các nơi để tìm ra chân lý, học cái sự kích động và phản động rốt cuộc chúng ta quy nguyên về thanh tịnh. Đến đây là hết rồi. Thì chúng ta thấy công trình của người tu mà quyết tâm thì sẽ trở thành. Ở đời cũng vậy, việc gì đi học cũng vậy, quyết tâm là sẽ thành. Cho nên tất cả những chuyện trở ngại là những sự thử thách, nhồi quả để có cơ hội thức tâm. Chúng ta ở thế gian ôm sắc, mến sắc, chi mê cái sắc bên ngoài và muốn được thọ, muốn sống lâu mà tâm không giữ thì cái sống lâu đó vô ích. Một ngày nào tịch diệt rồi cũng phải đi xuống địa phủ. Cho nên chúng ta bị được xây dựng và hiểu cái cơ nhồi quả là để cho chúng ta có cơ hội trở về cái tâm linh căn bản chân thức chân tướng của chính chúng ta. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu cái pháp thiền này là trở về cái chân thức và khai thông tất cả những lỗ bịch ở bên trong được quy nguyên thăng hoa một cách trực tiếp và nhẹ nhàng. Cho nên khi người tu phải ý thức được cái nội thức ở bên trong rồi mới đi tới cái chân thức ở bên trên. Đó. Cho nên cũng hiểu, mà hiểu có chút thôi, hiểu không rõ. Mà khi hiểu rõ là khi một chân thức. Đó. Rồi mới tiến về cái hư không đại định ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng trong không mà có. Thì thấy cái sự hiểu hữu hiện tại của xác phàm này là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ không phải ở đây chế được. Cho nên khi các bạn ý thức được cái nguyên căn của các bạn thì các bạn không còn lao, không còn buồn phiền, mà dốc lòng lo tu tiến để cải sửa những cái phần có thể lôi kéo chúng ta lại thế gian của việc tình dục là một cái chuyện rất nguy hại và kéo chúng ta xuống và không có thể tiến được. Cho nên các bạn đã tu, đã thực hành và đã có kinh nghiệm, đã thử, không có người nào không thử. Thử rồi mình thấy cái luồng điển của mình bị kéo xuống, không có bao giờ thăng hoa được. Là ai làm cho mình kẹt vì lòng tham dục. Mà cái dục đó mà thông cảm được biết ba khỏi là dục tính thăng hoa, là cái bằng trao đổi để tiến hóa tới vô cùng, thì cái dục không có độc. Đó, dục đó dục tiến thiên lạc, khai mở mọi tầng lớp để thăng hoa đi lên, thì cái dục đó không có bao giờ bị nguy hiểm. Cho nên khi người tu về pháp lý vô vi của học quyền lý là đã có cái pháp rồi, đã có những cái ảnh hưởng tốt lành như thiên đàng, địa ngục du ký, là để chi? Để con người thấy rõ cái chân đứng, chỗ đứng của chúng ta ngày nay và tương lai nó đi tới được chỗ nào, thấy rõ rệt đường đi nước bước. Các bạn đọc cái cuốn sách thiên đàng du ký trong thâm tâm rồi các bạn sẽ thấy rõ. Mà hiện tại bây giờ tôi cũng đóng góp một phần là do cái phần tu học của tôi đã khai thông được cơ tạng tôi và gom được cái thanh khí điển bên trên và lấy cái luồng điển từ của chư Phật trung thiên để đem xuống đọc dẫn giải trong cái âm thanh chấn động quân bình để độ cái thần hồn của các bạn ngồi đó nghe mà được yên ổn, nghe được thoải mái, nghe được thấy rõ hành trình của chính mình cũng cùng đi và đồng cùng tiến. Thì lúc đó chúng ta mới có bỏ công cố gắng xứng đáng và chúng ta tìm rõ con đường trở về với chân tâm. Nên hôm nay là buổi chót, đông đảo tất cả anh em đây cũng có may mắn và được nghe qua một thiên đàng du ký qua những âm thanh của tôi, rồi các bạn trở về nhà lo giữ cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định tu trình chính chắn. Các bạn sẽ thấy rõ những cái gì đã thể hiện trong nội tâm ở trong cái cõi thanh tịnh và khai thông cái quyền vi nội tạng của các bạn, rồi lúc đó các bạn mới cảm thấy trời Phật rất gần các bạn. Và chính các bạn phải bỏ công dẹp bỏ những sự trần tục lôi cuốn si mê đắm loạn hơn vừa bất chánh, và trở về xây dựng cái niềm tin sẵn có của chính mình, tiến qua để học